bài khai thị của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Thứ ưa thích cần phải buông xuống, thứ chán ghét cũng phải buông xuống, trong tâm chỉ có tính nguyện trì danh. Thời gian ngày 3 tháng 3 năm 2019, địa điểm Tịnh Tông Học Viện Úc Châu. Chư vị pháp sư, chư vị đồng tu, xin chúc mừng năm mới. A Di Đà Phật. Tôi tuổi tác đã cao rồi, khí lực không còn mạnh nữa, nên cố gắng ít nói chuyện. Hôm nay tại nơi đây là bữa tiệc họp mặt của người một nhà, tất cả mọi người đều cùng tề tụ, không có người ngoài, nên cũng xin nói vài câu với mọi người. Nói điều gì vậy? Tôi học Phật, đã hơn 70 năm rồi. 26 tuổi tôi bắt đầu học Phật. Ba mươi tuổi thì xuất gia. Sau khi xuất gia thì đa số thời gian là ở nước ngoài. Tuy cũng có trở về đây ăn Tết, nhưng đều rất vội vàng. Hiện nay mọi người không hỏi, nhưng tôi cũng phải nói. Năm nay tôi ăn Tết ở Đài Loan. Bao nhiêu năm rồi tôi chưa về Đài Loan. Một ngày trước, một người bạn cũ 38 năm trước cùng chung thuyền đến Đài Loan. Mấy ngày trước đã qua đời rồi. Tôi lần này ở Đài Loan chưa đi thăm ông ấy. Ông ấy ở phòng chăm sóc đặc biệt trong bệnh viện. Tôi vẫn chưa đi thăm ông ấy. Còn có một đồng học cũ, là bạn học cấp 2. Cư sĩ Chu Xuân Đường cũng ra đi rồi. Tại buổi họp mặt mừng năm mới, những người bạn đến tham dự mỗi năm một ít đi. Chúng ta là người học Phật, tính cảnh giác tương đối cao. Khi nào thì đến lượt mình đây? Đây không phải là điều không may mắn, mà là sự thật. Chúng ta cần phải biết, cần có sự chuẩn bị từ sớm. Đồng thời, trong thời gian này, chúng ta nhìn thấy những người giảng sanh biết trước ngày giờ có đến mấy vị rồi. Thật là hiếm có. Khi họ tuổi tác đã lớn rồi, thân thể không tốt, vạn duyên đều buông xuống. Một câu Phật hiệu niệm đến cùng, sau cùng đã cảm được A-di-đà Phật đến tiếp dẫn. Họ nhìn thấy thế giới cực lạc. Người ta đến kể cho tôi nghe về tình trạng của họ. Tôi nghe rồi rất là hoan hỷ. Quan trọng nhất là bản thân chúng ta có thể thực sự có được sự tự tại trong sanh tử. giống như cư sĩ Lưu Tố Thanh. Hai chị em vị cư sĩ này, cư sĩ Lưu Tố Vân giảng kinh Vô Lượng Thọ giảng rất hay, có ghi hình mang đến cho tôi. Tôi nghe rồi, bà giảng rất tốt. Bà luôn cảm thấy pháp môn tốt như vậy, thành tựu thù thắng như vậy. Nếu như đời này bỏ lỡ qua thì thật là đáng tiếc. Giảng sanh không hề khó, cho nên bà nghĩ tốt nhất là có người phát tâm biểu diễn cho chúng ta xem. Không có người dám biểu diễn sự việc này. Chị gái của bà nghe thấy, nói với bà là: Tiểu Vân à, để chị biểu diễn cho. Biểu diễn niệm Phật giảng sanh. Trong thời gian một tháng, bà thực sự ra đi. Thông tin mà A-di-đà Phật báo cho bà biết chính là thời gian khi nào sẽ đến tiếp dẫn bà. Một giây cũng không sai. Chúng ta phải nắm chắc điều này. Nắm chắc chính là liễu sanh tử, chính là sự việc trong lục đạo luân hồi. Chúng ta xem như đã thoát khỏi rồi. Phàm những người niệm Phật không thể giảng sanh không phải là niệm Phật không linh. Niệm Phật thực sự linh nghiệm, nhưng do bạn vẫn còn có thứ chưa buông xuống được, vẫn còn vấn vương, vẫn còn lưu luyến. Chỉ cần có một sự việc thuộc về danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần, còn có một việc chưa buông xuống được, thì đối với cực lạc thế giới đời này bạn không có phần rồi. Vô cùng đáng tiếc. Tôi hy vọng là mọi thứ đều phải buông xuống được. Đạo tràng này của chúng ta, mong rằng đạo tràng này tương lai là một đạo tràng nhỏ, có duyên nhất với thế giới Tây Phương Cực Lạc. Những người trong đạo tràng này, mỗi một người đều có thể giảng sanh, mỗi một người đều có thể thấy Phật, được Phật đến tiếp dẫn. Bí quyết không có gì khác. Đời này của tôi, lúc còn trẻ không hiểu chuyện, cho rằng tôn giáo đều là mê tín, cho nên đối với tôn giáo không có thiện cảm. Tôi bước vào tôn giáo, bước vào cửa Phật là nhờ tiên sinh Phương Đông Mỹ. Tôi vốn là học triết học với Ngài. Thầy dạy cho tôi một bộ triết học khái luận, nên vì bài học sau cùng nói về triết học của Phật Kinh. Tôi rất kinh ngạc. Tôi nói Phật giáo là mê tín, làm sao là triết học được chứ? Thầy nói: Anh còn trẻ, anh không hiểu thôi. Thích Ca Mâu Ni Phật là một nhà triết học vĩ đại nhất trên thế giới. Triết học trong kinh Phật mới là đỉnh cao của triết học trên thế giới. Thầy nói với tôi, học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Chính thầy đã dẫn dắt tôi vào cửa Phật. Tôi theo thầy học 3 năm. Vị thầy thứ hai là Đại sư Chương Gia. Ở bên này của chúng ta có hình của Ngài, mọi người có thể nhìn thấy. lão sư Phương đã dẫn tôi vào cửa Phật. Nhưng làm thế nào để có thể chứng quả? Niệm Phật vãng sanh là sự chứng quả trong tịnh tâm. Nhất định phải đem điều này đặt lên hàng đầu. Nếu như không thể buông xuống thì việc vãng sanh không thể nắm chắc rồi. Khi nào buông xuống vậy? Ngay lúc này phải buông xuống. Đây chính là điều mà Đại sư Chương Gia đã nói với tôi. 84,000 pháp môn đều không có khác biệt. Bất luận là pháp môn nào, nếu bạn muốn thành tựu thì đều phải triệt để buông xuống. Cho nên lão sư Phương giới thiệu Phật pháp cho tôi, Đại sư Chương Gia dạy tôi phần nhập môn. Tôi định thỉnh giáo với ngài. Thỉnh giáo là làm thế nào công phu mới có thể đắc lực? Chính là nói việc tu hành. Tôi cũng thường kể cho bạn bè nghe. Tôi nêu ra câu hỏi với thầy là: tu hành trong nhà Phật có phương pháp nào để công phu nhanh chóng đắc lực hay không? Tôi nêu lên câu hỏi này. Ngài nhìn tôi, vẻ mặt rất là nghiêm túc. Tôi cũng nhìn ngài. Tôi đợi ngài trả lời tôi. Đã nhìn nhau như vậy 1 giờ đồng hồ. 1 giờ đồng hồ ngài không nói lời nào, chỉ có dùng mắt mà nhìn nhau. Nhìn nhau 1 giờ đồng hồ, rồi thầy nói một chữ: có. Từ có này đã khiến tôi giật mình. Sau đó tôi dụng tâm lắng nghe, nhưng ngài lại không nói tiếp. Tôi đợi thêm 1/2 giờ đồng hồ nữa. Lúc đầu là đợi 1 giờ, sau đó đợi 1/2 giờ nữa. Có được 6 chữ: nhìn cho thấu, buông cho được. Trong 84,000 pháp môn thì đây là điều kiện cần phải tuân thủ. Trong hết thảy pháp môn cần phải buông xuống triệt để thì bạn mới có thể đến được thế giới cực lạc. Đối với thế gian này, bạn không được chấp vào một thứ gì. Bất luận thứ gì nhỏ nhất cũng đều sẽ kéo bạn xuống, khiến bạn không xuất ly tam giới được rồi, không thể thoát ly lục đạo luân hồi được rồi. Điều này thật là đáng thương. Cho nên cần phải buông xuống. Những thứ mình ưa thích cần phải buông xuống. Những thứ mình chán ghét cũng phải buông xuống. Bất luận bạn như thế nào, chỉ cần bạn có một thứ thuộc về hỷ nộ ai lạc không thể buông xuống thì bạn sẽ không đi được rồi. Cho nên chúng ta cần dùng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng mà xử sự đối người tiếp vật. Cung kính bậc thiện hữu. Với những người bất thiện cũng như vậy. Với oan gia đối đầu cũng cần dùng thiện tâm mà đối đãi. tu hành, tín nguyện hạnh. Có tín có nguyện, nguyện chính là quyết định cầu sanh tịnh độ, thân cận A Di Đà Phật. Có tín có nguyện và còn có hành. Hành chính là triệt để buông xuống, đây gọi là hành. Dùng phương pháp như thế nào? Không nên để vào trong tâm, không phải là không làm trên mặt sự, phải làm cho tốt. Đặc biệt là những việc phục vụ cho đại chúng, những việc lợi ích cho chúng sanh, chúng ta cần phải làm nhiều, chân thật làm. Nhưng không nên để ở trong tâm. Làm xong việc rồi, bất luận là tốt hay xấu, đều không nên để ở trong tâm. Như vậy gọi là buông xuống. Điều này quan trọng hơn hết thảy. Trong tâm chỉ có A-di-đà Phật. Trừ A-di-đà Phật ra, cái gì cũng không cần. Như vậy mới gọi là chân thật tu hành. Gọi là chân thật có đạo. Khi nào mới buông xuống vậy? Ngay lúc này phải buông xuống. Căn bản là không được để vào trong tâm, thì mới có được điều kiện cảm ứng với A-di-đà Phật. Sẽ thông suốt, không có chướng ngại gì. Chướng ngại là do chính mình. Điều này không thể không biết. Đại sư Chương Gia đã cho tôi 6 chữ: nhìn cho thấu, buông cho được. Nhìn cho thấu là liễu giải chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật là gì? Là không. Vạn pháp giai không. Bản thân bạn tự cho là có. Có là sai lầm rồi. Hiện nay nhà lượng tử lực học đã chứng minh được câu nói của Phật rồi. Một khoảng thời gian rồi tôi không lên núi. Trên núi chỗ nổi bật nhất có một cái tiệm nhỏ. Hôm nay tôi nhìn thì thấy không có. Tôi quên ba đã thay đổi rất lớn rồi. Cái tiệm nhỏ đó không còn nhìn thấy nữa. Trước đây chúng tôi ở đó, thường thì uống một tách trà, ăn một chút điểm tâm. Là giả mà, không phải là thật. Cách nhau một thời gian lâu như vậy, cái tiệm nhỏ đó vốn dĩ là không có, hiện tại vẫn là không có. Lượng tử lực học nói với chúng ta, một khẩy móng tay như vậy là một giây đồng hồ. Trong một khẩy móng tay, một giây này còn có thể quay trở lại được hay không? Cái gì quay lại vậy? Tôi quay trở lại. Tôi có thể quay trở lại sao? Không thể quay trở lại được rồi. Đã già thêm một chút rồi. Ở nơi đây có sanh lão bệnh tử, lại tiến gần với cái chết thêm một ngày nữa rồi. Không ai có thể thoát ly được. Cho dù không thích nghe, nhưng đây là chân tướng sự thật. Bạn không có cách gì để giảng hội. Làm thế nào để giải quyết vấn đề này? Phật đã dạy chúng ta, còn nghiêm trọng hơn so với lượng tử lực học. Đối với lượng tử thì một giây không thể quay trở lại, từng giây trôi qua. Bạn có thể không giác ngộ sao? Chúng ta là không có, bạn từ chúng mà giác ngộ. Chúng không có, tôi cũng không có. Như vậy thì đúng. Nếu chúng có và cái ngã này cũng có thì phiền phức đến rồi. Phải đoạn trừ cho thật sạch sẽ mới được. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật dùng cách nói khảy móng tay của nhà Phật. Trong một khảy móng tay có bao nhiêu sanh diệt, có bao nhiêu hiện tượng sanh diệt vậy? Có 320.000 tỷ ý niệm. Chính là ý niệm của bạn, ý niệm của A-lại gia. Bao nhiêu niệm trong đó đã trôi qua vậy? Là 320.000 tỷ ý niệm. Tức là 3 tỷ 2 nhân cho 100.000. Nhiều niệm đến như vậy. Những ý niệm này đều là sanh tử, đều là luân hồi. Việc này bạn cần phải biết. Cho nên ý niệm tốt nhất của chúng ta là A-di-đà Phật. Không có điều gì tốt hơn điều này. Thực sự đã có người làm ra cho chúng ta xem rồi. Chúng ta nghĩ đây đều là A-di-đà Phật đến biểu diễn. Đi tìm những người không phải là tín đồ Phật giáo, không phải là tu tịnh độ, họ niệm Phật cũng có thể giảng sanh. Họ đến làm cho chúng ta xem, đến giúp chúng ta tăng trưởng tín tâm, nguyện tâm, triệt để buông xuống. Cho nên sự việc trong thế gian, bất luận là nhân sự, bất luận sự việc gì, cứ để mặc chúng trôi qua, đừng để gặp lại chúng nữa. Nếu gặp lại nữa thì đã đoạn mất thời khắc của cơ hội này rồi. Việc này cần chân thật buông xuống. Nhà Phật nói là tính giải hành chứng. Có tính rồi, cũng có giải rồi. Hành là triệt để buông xuống. Không tính toán với bất kỳ người nào, càng không nên tính toán với chính mình. Hy vọng đồng tu chúng ta tương lai tại Liên Trì Hải Hội của A-di-đà Phật ở thế giới Cực Lạc, chúng ta sẽ hội tụ ở nơi đó. Đây là công đức viên mãn. Quê nhà ở nơi đâu? Quê nhà là ở thế giới Cực Lạc. Thế giới Cực Lạc vô lượng thọ. Thế giới Cực Lạc không có sanh diệt. Trong một khảy móng tay có 320.000 tỷ ý niệm. Ở đây chúng ta có, ở thế giới Cực Lạc không có. Việc này cần phải biết. Cho nên mới gọi là Cực Lạc. Chúng ta có hay không? Mỗi năm các bạn bè cũ của tôi đều có vài người ra đi. Tôi có cảm xúc rất sâu sắc. Từng người đều ra đi. Cho nên tôi đến nơi đây giúp đỡ mọi người. Chúng ta cùng nhau tay nắm tay mà đi. Sự việc trên thế gian đều là giả. Cứ tùy thuận họ. Họ muốn làm gì thì làm. Chúng ta biểu diễn cho họ xem. Mọi người cùng nhau giảng kinh. Họ cũng nghe. Nghe rồi nhưng không tin. Phật hiệu họ cũng nghe nhưng không chịu niệm. Vẫn là niệm danh văn lợi dưỡng. Thì tùy họ vậy. Sau cùng rời khỏi thế gian, họ qua đời rồi. Đây là chân tướng sự thật. Chúng ta đã nhìn thấy, cần phát đại tâm, niệm A-di-đà Phật. Tôi muốn học theo những người đã giảng sanh, những vị có sự biểu diễn tốt nhất, chân thật không dối, làm ra tấm gương tốt cho chúng ta. Chúng ta cần học theo họ. Đặc biệt là hiện nay thế giới này tai nạn nhiều như vậy. Tai nạn từ đâu mà ra? Người học Phật chúng ta đều rõ ràng thấu suốt về điều này. Phật đã nói với chúng ta, tổ sư đã chứng minh cho chúng ta, thế giới này là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm là thật, thức là giả. Thức là vọng tâm. Vọng tâm có sanh, có diệt. Chân tâm không có sanh diệt. Trong chân tâm, giống như vừa rồi chúng ta nói trong Kinh Hoa Nghiêm, nói một khẩy móng tay có 320.000 tỷ ý niệm. Mỗi một niệm, nếu như chúng ta không có công phu, không buông xuống được, thì mỗi một niệm đều là một nghiệp nhân sanh tử. Chúng ta phải tu như thế nào? Một ngày trôi qua, một chút tơ hào ấn tượng cũng không lưu lại, đó là cao minh. Việc tốt, việc xấu cứ để mặc chúng, cứ để chúng trôi qua. Một giây này trôi qua rồi, một ý niệm trôi qua rồi, cứ mặc chúng trôi qua, đừng nghĩ đến. Cái xấu, cái tốt đều không nghĩ đến. Cái tốt là không, cái xấu cũng là không, bạn nghĩ về chúng làm gì chứ? Hãy dùng ý niệm này nghĩ về A-di-đà Phật, vậy thì đúng rồi. Hy vọng niệm câu A-di-đà Phật cả ngày, không cho gián đoạn, thì chúng ta quyết định giảng sanh sẽ có phần. Năm nay chúng ta có duyên tề tụ ở nơi đây, hy vọng chúng ta trong một đời này, trong mấy năm ngắn ngủi này, tuổi tác của tôi cũng đã cao rồi, trong mấy tháng ngắn ngủi này, y theo lời dạy của lão sư Phương, lời khai thị của đại sư Chương Gia, còn có rất nhiều vị đã giảng sanh, làm ra tấm gương rất tốt rồi. Chúng ta xem thấy rồi. Chúng ta căn cứ vào những tấm gương tốt này, mỗi giây mỗi phút đều không giải đãi, tín nguyện trì danh thì đúng rồi, sẽ không sai. Tương lai quê hương của chúng ta là thế giới cực lạc. Trên kinh nói về thế giới cực lạc rất rõ ràng. Con người được vô lượng thọ, hết thảy vạn vật cũng đều vô lượng thọ. Đồng thời, sự biến hóa của cảnh giới là tùy theo tâm mà biến hiện ra. Tôi tin là sanh đến thế giới cực lạc rồi, thì sự lựa chọn đầu tiên nhất định sẽ là lựa chọn nghe A-di-đà Phật giảng kinh thuyết pháp. Nhất định sẽ đặt điều này lên hàng đầu. Cho nên đến thế giới cực lạc tương đương với việc thành Phật rồi, không có một chút tơ hào ưu tư lo lắng. Phàm những gì gây chướng ngại thì người muốn giảng sanh phải cẩn thận, đừng để bị chúng lừa. Thật sự cần triệt để buông xuống, đừng để vào trong tâm. Thứ tốt không để vào trong tâm là giả mà, thứ xấu cũng là giả, thiện ác đều không đặt vào trong tâm, như vậy là đúng. Trong tâm chỉ có tín nguyện trì danh. Món quà năm mới này của tôi xin tặng cho các vị đồng tu. Xin cảm ơn mọi người. A Di Đà Phật. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.